Thy love the calendum tantarevan, Jesu gantailam kamyan, vadom benlam chakum nyauta vuiha, nai tu thai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu thân mến. Thưa quý vị, trong bài giảng về các phước lành, Đức Chúa Giêsu có cho cái phúc thứ ba là cái phúc của những kẻ nhu mì, vì họ sẽ thừa kế đất. Thừa kế điền sản của cha ông để lại quả là một cái phúc. Phương chi, cái hương quả ở đây không phải là nam ba mẫu ruộng, hai nam bảy chục mẫu đất, hai nam bảy trăm, nam bãi ngàn, nam bãi vạn mẫu điền thổ, mà cả một địa cầu. Salomon trong tác phẩm Triết Lý Truyền Đạo, Salomon đã nhận xét: có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời, ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại trở làm hại cho mình, hoặc vì cái tai họa gì cả của cải này phải mất. Nếu người chủ sanh được một con trai thì để lại cho nó hai tay không. Truyền Đạo đoạn 2 câu 13-14. Hoặc có trường hợp có người làm công việc của mình một cách khôn ngoan, thông sáng và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Truyền Đạo đoạn 2 câu 21. Và thường có trường hợp này nữa: Thượng Đế khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chắc chứa, để rồi ban cho người đẹp làm Đức Chúa Trời. Truyền Đạo đoạn 2 câu 26. Kẻ kế tự những sản nghiệp của cha ông thường không phải là con cháu của những kẻ đã lao khổ thâu góp chắc chứa điền sản, mà là những kẻ được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cái đức tính cao quý nhất của kẻ đẹp lòng Đức Chúa Trời nghĩa là kẻ sẽ thừa thụ địa cầu. Đức Chúa Giêsu kể đức nhu mì, kẻ khôn ngoan, thông sáng, tài giỏi có thể gây dựng cơ nghiệp, nhưng rồi chính cái bản thân mình chẳng thụ hưởng lao khổ của mình. Kẻ cường bạo có thể dùng quyền lực cướp giật và tích lũy tài sản bất nghĩa, một thời rồi gặp tai họa và mất hết sự nghiệp. Người nhu mì tuy không tranh giành quyền lợi với ai, mà rồi Thượng Đế toàn năng ban cho được sản nghiệp. Thí dụ như Abraham. Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Trong lúc tha hương, Abraham có dẫn theo một người cháu gọi bằng chú, tên là Lót. Nhờ chú thương gây dựng, Lót cũng có chiên, bò và trại. Khi còn hàng vi thì chú cháu rất mật thuận hòa với nhau. Nhưng bây giờ xứ không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều, cho đến nỗi không ở chung nhau được. Giữa bọn chăn chiên Abraham với bọn chăn chiên Lót thường xảy ra những chuyện tranh giành. Abraham bằng nói cùng Lót rằng: chú cháu mình là cốt nhục, thì chẳng nên cãi lẫy nhau làm chi, mà bọn chăn chiên chú cùng bọn chăn chiên cháu cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt cháu đó sao? Vậy hãy lìa khỏi chú. Nếu cháu lấy bên tả, chú sẽ qua bên hữu. Nếu cháu lấy bên hữu, chú sẽ qua bên tả. Lót bằng ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh có nước chảy tưới đến tận xoa, một dải đất phì nhiêu, xanh tươi như vườn Ê-đen, và trù mặt không kém gì xứ Ai Cập. Lót bàn chọn lấy cho mình toàn thể cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi thì Thượng Đế toàn năng phán cùng Abraham rằng: hãy nhướng mắt lên nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây, vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho người và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì nếu kẻ nào đếm đạn bụi trên đất thì sẽ đếm đạn dòng dõi ngươi vậy. Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 1 đến câu thứ 13. Vùng đất trù phú mà Lót chọn đó là Sodom và Gomorrah, về sau bị Thượng Đế toàn năng phá hủy, hiện nằm dưới đáy biển chết. Xứ mà Thượng Đế toàn năng ban cho Abraham làm cơ nghiệp là đất Palestine ngày hôm nay vẫn còn đó. Abraham là người nhu mì, hy sinh quyền lợi bản thân. Thoạt tiên ta tưởng Abraham bị thiệt thòi, và Lót đã lợi dụng cái sự nhường nhịn vì đức vị tha của chú để lãnh phần hơn. Nào ngờ người nhu mì lại là người được hưởng toàn cõi đất. Nhu mì là mềm mỏng, là hiền từ, là khiêm tốn, là nhẫn nhục. Mềm mỏng trông như hàng yếu, nhưng tự trung mạnh không chi địch lại. Nước tượng trưng cho cái gì mềm yếu, ấy thế mà không ai dám coi thường cái sức mạnh phi thường của nó. Mạnh hơn chi hết, thế mà nước bao giờ cũng chảy xuôi xuống những chỗ thấp, uống mình trước những chướng ngại, ép mình theo hình dáng của mọi vật chứa nó, chiều lòn từ tốn đến thế mà không chi cản lại được nước. Trang Tử thuộc chuyện sau đây để đề cao cái đức khiêm nhu. Vua Tuyên Vương sai Kỷ Sảnh nuôi một con gà chọi được 10 hôm. Vua hỏi: gà đã đem chọi được chưa? Kỷ Sảnh thưa: chưa được, gà hăng lắm, chưa thấy gà khác thì đã muốn chọi rồi. Cách 10 hôm sau, vua hỏi: gà đã đem chọi được chưa? Kỷ Sảnh thưa: chưa được, gà còn hăng, mới thấy bám gà khác thì đã muốn chọi rồi. Cách 10 hôm, vua lại hỏi: gà đã đem chọi được chưa? Kỷ Sảnh thưa: chưa được, gà còn hơi hăng, trông thấy gà khác đã muốn chọi rồi. Mười hôm sau kế tiếp, vua lại hỏi: gà đã đem chọi được chưa? Kỹ sảnh thưa: được rồi. Gà bây giờ cho nghe thấy tiếng gà khắc cũng không cho vào đâu. Trăm thì tựa như gà gỗ, mà thật thì đủ các ngón hai. Gà khắc coi thấy cũng đủ sợ, phải lùi chạy. Dịch thuật câu chuyện trên của Nguyễn Văn Học có lời bằng kế tiếp như sau: thế mới hay, những bậc thánh hiền chỉ thu cái tài vào khuôn khép, nén cái khí vào tâm thần, chỉ cốt trong mình cho đầy đủ, không có ý gì tranh cạnh với ai, mà thiên hạ hồ dễ đã ai tranh cạnh nổi. Chớ những kẻ chỉ vụ bề ngoài, chăm chăm danh lợi, có tranh giành mới lấy làm vui lòng, có tham lam mới lấy làm mãn nguyện. Còn là những hạng tầm thường, có khi hại đến thân mà vẫn tự đắc cho là phải. Lời bàn trên đây thật là sâu sắc vô cùng. Kinh Thánh phê bình cái tánh hạnh của Môi-se có một câu tuyên bố rằng Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Dân số ký đoạn 12 câu 3 kể lại cái sự nghiệp hiển hách của Môi-se. Tác giả sách Hebrew chép rằng: bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn đã bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân của Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của báo xứ Ai Cập, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Hebrew đoạn thứ 11 câu 24 đến câu 26. Cho đến năm 40 tuổi, Môi-se sống ở trong hoàng cung Ai Cập. Người đã hấp thụ được tất cả cái nền văn hóa rực rỡ của đất sông Nia trong thời vàng son của nó. Ê-tiên viết rằng Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng. Công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 22. Môi-se có một triển vọng kế vị cho Pha-ra-ôn ở trong đương thời, nhưng Môi-se đã từ biệt cung cấm, hy sinh ngôi cao sang để tự hạ mình xuống cùng chia số phận nô lệ của dân tộc để giải phóng dân tộc. Thậm chí lúc gặp thời ông hoàng Ai Cập ấy đi chăn trừu 40 năm trong đồng vắng cho một tu sĩ Madian, đến năm 80 mới hưởng ứng cái lời của Thượng Đế gọi mà cầm gậy đi giải phóng dân tộc. Trong 40 năm làm lãnh tụ, ông đồng chịu khổ với dân tộc, nhưng luôn luôn bị hiểu lầm, bị xuyên tạc, bị đố kỵ, bị phao vu, bị phản bội, bị dèm chê, bị tranh cạnh. Nhưng lúc nào Môi-se cũng hiền hòa, cũng từ tốn, cũng khoan dung, cũng nhẫn nhục với mọi người. Kết quả là thế nào? Đứng trên chót núi Nebo, ở tuyệt đỉnh Phích-ga, Môi-se nhìn khắp dải đất Ca-na-an, rồi nghe tiếng của Thượng Đế toàn năng phán rằng: đó là xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob, mà rằng ta sẽ ban xứ ấy cho dòng giống ngươi. Ta cho tự mắt ngươi xem xứ ấy, nhưng ngươi không vào đó được. Môi-se qua đời tại đó, và Thượng Đế toàn năng chôn người. Môi-se không thừa hưởng được đất đã thề hứa cho tổ phụ mình chăng? Ma-thi-ơ thuật lại rằng một ngày kia Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là anh em Gia-cơ cùng ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt ngài sáng lòa như mặt trời, áo ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng ngài. Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 1 đến câu 3. Môi-se không vào Ca-na-an, nhưng Môi-se vào thiên đàng, thế giới của thần tiên bất tử mà Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa của Ngài cho con người nhu mì khiêm hòa như Môi-se. Nếu Môi-se tham quyền cố vị, Môi-se sẽ ở đâu? Người đã ngồi ở trên ngai vàng Ai Cập, làm một vị pharaoh, làm chủ một xứ, ngự trị trên lãnh thổ sông Nia, đã chết và được ướp xác và được chôn trong một len tẩm, một kim tự tháp không chừng, và ngày nay ở đâu? Rất có thể là được người Anh ăn cắp xác ướp, đựng ở trong một cái thùng nghi tang là thùng cá, để trở về trưng bày trong bảo tàng viện London. Vâng, may mắn lắm, Môi-se chỉ còn là một cái xác ướp khô đét như con cá phơi khô, trưng bày cho khách du lịch thập phương hiếu kỳ xem chơi. Nếu Môi-se đã vào Ca-na-an, đã qua đời tại đó, thì ngày nay người ở đâu? Thân người tàn rụi thành bụi thành tro trên miếng đất cằn cỗi Palestine. Nhưng thật sự Môi-se bây giờ ở đâu? Ở trên trời cùng với các thánh đồ chờ đợi Ngài, cùng với hết thảy mọi kẻ nhu mì chia cái phúc thừa kế đất tổ. Vâng, thưa quý vị, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất làm cơ nghiệp. Gương nhu mì sáng chói nhất là Đấng đã đề ra nguyên tắc và điều kiện để thừa hưởng đất trời. Ngài đã kêu gọi chúng sinh: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Ma-thi-ơ đoạn thứ 11 câu 28-29. Trong đoạn khuyến dục giáo hữu phải hiền từ và khiêm nhường, thánh đồ Phaolô đã đưa Đức Chúa Giêsu ra là một đấng mô phạm. Thánh đồ viết rằng: chớ làm sự chi vì làm tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là một sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Sách Philip đoạn 2 câu 3 đến câu 9. Thưa quý vị, tuy vốn mang hình thể của Thượng Đế toàn năng mà không cố thủ cái sự ngang hàng với Đấng Thượng Đế toàn năng, lại xả kỹ mang hình hài một kẻ nô bộc, rồi tự ti tự tống tùng phục đến điều phải xả thân trên cây gỗ. Trong hết thảy những hành động ấy, Đức Chúa Giêsu đã tỏ ra Ngài là hiện thân của đức nhu mì. Ta hãy chiêm ngưỡng cái phẩm cách cao cả của Đức Chúa Giêsu khi Ngài bị phản bội và bị bắt ở vườn Gethsemane. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông người kéo đến, tên Giu-đa, 112 sứ đồ đi trước hết, lại gần Đức Chúa Giêsu đặng hôn Ngài. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: hỡi Giu-đa, người lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với Ngài lấy sự sắp xảy đến bàn nói rằng: thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chán. Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Giêsu cắt tiếng phán rằng: hãy để cho họ đến thế. Ngài bằng rờ cái tai của người đầy tớ ấy, làm cho nó được lành lại. Ngài đã dịu hiền với tên môn đệ phản bội đến mực nào, Ngài đã nhịn nhục đối với kẻ bát bớ của Chúa đến bao nhiêu. Ta hãy quan sát và chiêm ngưỡng lúc Chúa Ngài chịu Phi-lát xử tội. Phi-lát thẩm vấn Chúa rằng: Ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng: Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há không biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta hết. Sao mà Chúa nhu mì, Chúa khiêm tốn, Chúa hiền lành và Ngài nhịn nhục đến thế? Đức Chúa Giê-xu đã thể hiện đúng lời miêu tả của Ê-sai về cốt cách của đấng cứu thế. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Ê-sai 53 câu 7. Đấng cầm trong tay sức mạnh của cả vũ trụ họp lại nhún mình khuất phục một sự xử đoán của một con người hai chết, một con giòi, một con bò, nhún nhường đến thế, nhu mì đến thế, thật ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Nhưng cái nhu ấy lại là một sức mạnh vô biên, lật đổ tất cả mọi quyền thế, mọi bạo lực của vua chúa của đời này. Thường Tung đau yếu, Lão Tử đến thăm hỏi rằng: Tôi xem ra tiên sinh mệt nạn đấy, dám hỏi tiên sinh có câu gì để dạy đệ tử chúng con nữa không? Thường Tung há miệng ra cho Lão Tử coi và hỏi rằng: Lưỡi ta còn không? Lão Tử thưa: Còn. Thường Tung là há miệng cho Lão Tử coi nữa và hỏi rằng: Răng ta còn không? Lão Tử thưa: Rụng, đã rụng hết cả. Thế ngươi có rõ cái lý do ấy không? Ôi, lưỡi mà còn lại, có phải tại lưỡi mềm không? Răng mà rụng hết, có phải tại răng cứng không? Ừ, phải đấy. Việc đại để là như thế cả. Ta không còn gì nói cùng các ngươi nữa. Vâng, thưa quý vị, đó là sức mạnh vô địch của đức nhu mì. Đức Chúa Giê-xu đã thiết lập nước Ngài trên đức ấy. Và điều kiện thiết yếu để được Đức Chúa Giê-xu tuyển vào nước Ngài và để cùng với Abraham, với Môi-se thừa hưởng đất mới là phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất Chúa. Thưa quý vị thính hữu thân mến, quý vị muốn được Chúa ban cho đất hứa chăng? Quý vị muốn được Chúa ban cho nước trời chăng? Hãy đến với Chúa Giê-xu là đấng nhu mì khiêm nhường hơn hết. Ngài sẽ nâng đỡ quý vị có một tâm hồn, một nếp sống, một cuộc đời nhu mì và khiêm nhường, hầu cho quý vị được thừa hưởng nước trời và toàn thể đất trời sẵn sàng dành cho quý vị như lời mà Đức Chúa Trời đã phán: phước cho những kẻ nhu mì, vì chắc chắn sẽ hưởng được đất Chúa.
Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước này.
đến thế gian tìm cứu con. Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an. Nhưng Giê-xu Chúa đến cho con niềm tin. Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi, là chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giê-xu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an. Con hằng nương trong cánh Ngài, và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.